Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi, tập 3. Tác giả William Chase Bennett. Biên dịch Triều Giang, Giang Thị Thủy, An Bình. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Kim Kiều. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Ánh nắng nhỏ. Tình yêu thương và sự quan tâm luôn là món quà quý giá nhất. Ngày xưa, có một cô bé tên là Elsa. Bà của cô bé rất già, tóc bạc trắng và khuôn mặt thì đầy những nếp nhăn. Gia đình Elsa sống trong một ngôi nhà lớn trên đỉnh đồi. Mỗi buổi sáng, mặt trời ló dạng sau khung cửa sổ phía đông và mọi đồ vật trong nhà sáng bừng lên đẹp đẽ. Của Elsa lại sống ở hướng tây của ngôi nhà, nên ánh mặt trời sớm mai chẳng bao giờ lọt vào phòng bà được. Một ngày nọ, Elsa hỏi bố: "Bố ơi, sao phòng của bà không có ánh nắng mặt trời buổi sớm? Con nghĩ bà rất muốn có một ít nắng bố ạ." "À, phòng bà ở phía tây thì làm sao thấy được mặt trời sớm mai hả con?" bố Elsa đáp lại. "Vậy mình quay ngược nhà lại đi bố." "Nhà mình to thế làm sao mà quay được?" người bố trả lời. "Vậy làm thế nào để bà thấy được nắng mai hả bố?" Elsa lại hỏi. "Con thử nghĩ xem, có thể con có cách mang nắng đến cho bà đấy." Bố xoa đầu Elsa, mỉm cười. Thế là Elsa bắt đầu suy nghĩ, tìm cách đem ánh nắng buổi sớm đến cho bà nội. Một buổi sáng nọ, cô bé bước ra vườn và thấy đám cỏ cùng những bông hoa đang rung rinh trong gió. Còn đàn chim thì nhảy nhót truyền cành và hót véo von. Tất cả dường như đang reo lên: "Chúng tôi yêu quý mặt trời biết bao, chúng tôi yêu ánh nắng lấp lánh và ấm áp biết bao." Cô bé nghĩ, bà nội cũng cần ánh nắng như vậy, mình phải mang nắng đến cho bà mới được. Lúc ấy, Elsa đang chơi ngoài vườn. Cô bé cảm thấy ánh mặt trời ấm nóng đang rọi lên mái tóc vàng óng của mình. Và khi cô bé ngồi xuống, thì ánh nắng nằm gọn trong lòng cô. "Mình sẽ đựng nắng trong vạt váy rồi mang chúng tới phòng bà nội." Elsa nghĩ bụng và đứng dậy, chạy vụt vào trong nhà. "Bà ơi, nhìn này, cháu mang nắng mai tới cho bà này." Elsa hét váng lên và xòe vạt váy ra, nhưng dĩ nhiên là chẳng có một tia nắng nào trong đó cả. "Mặt trời đang ở trong mắt cháu đấy, cháu yêu của bà. Và nó còn chiếu trên mái tóc vàng óng của cháu nữa. Có cháu ở đây, bà chẳng cần mặt trời nào nữa cả." Bà của Elsa âu yếm nói.
Thank you.
Elsa không hiểu làm sao mặt trời lại có thể hiện diện trong mắt của mình được. Dù vậy, cô bé vẫn rất hạnh phúc vì đã làm vui lòng bà nội. Từ đó trở đi, mỗi sáng Elsa đều ra vườn chơi, rồi mang vào phòng bà nội một ít nắng trong mắt và trên tóc của mình. Hoàng hậu Esther dũng cảm. Những câu chuyện về hoàng hậu Esther được ghi lại trong Kinh Thánh xảy ra vào thời kỳ nước Ba Tư, Iran ngày nay, đặt dưới sự trị vì của vua Ahasuerus. Theo các học giả chuyên nghiên cứu về Kinh Thánh, thì giai đoạn này tương ứng vào thời kỳ của vua Xerxes I trong lịch sử Ba Tư, tức khoảng từ năm 485 đến năm 465 trước công nguyên. Esther và người chúa của nàng là Mordecai là hai trong số những người Do Thái còn lại trên mảnh đất Ba Tư, trong khi nhiều đồng bào của họ đã trở về Jerusalem sau thời gian tha hương trên đất Babylon. Chuyện dưới đây kể về một hoàng hậu trẻ phải một mình đối mặt với hiểm nguy để cứu dân tộc của mình. Mở đầu cho những câu chuyện kể về hoàng hậu Esther liên quan đến Ahasuerus, một trong những vị vua trị vì nước Ba Tư cổ. Chuyện kể rằng một ngày nọ, vua Ahasuerus quyết định tổ chức yến tiệc trong vườn thượng uyển. Ông mời tất cả các tướng lĩnh, vương hầu trong nước đến dự. Vườn thượng uyển của nhà vua được bao bọc bằng những tường thành kiên cố và được trang trí rất lộng lẫy với nhiều hoa thơm cỏ lạ được thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Những cột đá cao ngất trong vườn được xây bằng đá cẩm thạch, các lối đi được lát bằng đá hoa cương đủ màu sắc. Những tấm rèm lụa màu trắng, xanh lục bảo và xanh da trời kết lại với nhau bằng những chiếc vòng bạc treo khắp nơi trên tường. Những chiếc cốc đựng rượu được đúc bằng vàng với những họa tiết trang trí tinh xảo. Yến tiệc linh đình kéo dài trong suốt 7 ngày 7 đêm liền. Sau khi thưởng thức đủ món ngon vật lạ, tất cả quan khách, kể cả nhà vua đều đã say túy lý. Hoàng hậu Vashti, vợ của vua Ahasuerus, nổi tiếng là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Trong cơn say, bỗng dưng nhà vua nảy ra ý định giới thiệu hoàng hậu với mọi người có mặt tại yến tiệc. Thế là nhà vua phái 7 người hầu vào mời hoàng hậu ra dự yến. Hoàng hậu Vashti rất xấu hổ và tức giận khi nhận được lệnh vua. Nàng không muốn trình diễn trước một đám người đang trong tình trạng say xỉn như vậy. Nàng truyền cho đám người hầu tâu lại với nhà vua rằng nàng không thể ra ngoài được. Nghe vậy, vua Ahasuerus hết sức tức giận. Ông đã trót khoe khoang với mọi người về nhan sắc của hoàng hậu. Việc hoàng hậu Vashti từ chối xuất hiện khiến cho nhà vua bẽ mặt với các cận thần của mình. Ông bèn hỏi ý kiến mọi người xem nên xử lý việc này như thế nào. Đám cận thần của nhà vua vốn là những kẻ xu nịnh. Bọn chúng bảo với vua rằng nếu chuyện hoàng hậu dám chống lại lệnh của nhà vua được truyền ra ngoài thì xã hội chẳng còn phép tắc gì nữa. Biết nhà vua đang rất tức giận nên bọn chúng xúi nhà vua phế truất hoàng hậu Vashti để tìm một hoàng hậu khác trẻ đẹp hơn thay thế. Đây cũng chính là hình phạt mà Ahasuerus muốn dành cho hoàng hậu. Nhà vua đuổi Vashti ra khỏi cung, sau đó truyền lệnh tìm một hoàng hậu mới. Quân lính của vua Ahasuerus đi khắp nơi để tìm những thiếu nữ xinh đẹp nhất mang về lâu đài. Cuối cùng, họ chọn ra một thiếu nữ xinh đẹp và duyên dáng nhất xuất thân trong một gia đình người Do Thái, tên là Esther. Khi vua Ahasuerus nhìn thấy Esther, ông gần như bị mê hoặc trước sắc đẹp tuyệt trần của nàng và lập tức cưới nàng làm vợ. Thế nhưng, đức vua lại không hề biết rằng Esther là một người Do Thái. Esther có một người chú tên là Mordecai. Từ nhỏ, nàng đã được người chú này nuôi dưỡng và chăm sóc như con gái. Esther rất tin tưởng và yêu thương chú của mình. Có việc gì, nàng cũng tâm sự cho chú Mordecai biết và luôn làm theo lời chỉ dạy của chú. Mordecai dặn nàng đừng bao giờ tiết lộ cho đức vua biết nguồn gốc xuất thân của nàng. Mordecai thường xuyên ra vào lâu đài để trò chuyện, thăm nom cháu gái. Ông thường ngồi trước cổng lâu đài, nơi có nhiều người qua lại và nghe ngóng đủ mọi chuyện. Một ngày nọ, có hai người đàn ông đang trong tâm trạng tức giận khi đang qua chỗ Mordecai. Họ mãi nói chuyện với nhau mà không chú ý gì đến xung quanh, và Mordecai nghe lỏm được âm mưu ám sát đức vua của họ. Mordecai bí mật báo cho Esther biết, để nàng tâu lại cho nhà vua. Ngay lập tức, vua Ahasuerus ra lệnh bắt giam và kết án tử hình hai kẻ lạ mặt kia. Dù rất biết ơn người chú của hoàng hậu Esther, nhưng vua Ahasuerus lại là người hay quên. Chẳng bao lâu sau, ông quên bẵng đi vị ân nhân của mình. Vào thời gian đó, trong triều xuất hiện một cận thần rất được nhà vua sủng ái tên là Haman. Hắn ta bắt tất cả mọi người phải cúi chào mỗi khi nhìn thấy hắn. Chẳng ai dám trái lệnh Haman ngoại trừ Mordecai. Không những không chào Haman, ông còn làm lơ như thể không trông thấy hắn. Dù mọi người thường xuyên cảnh báo Mordecai về tai họa ông có thể gặp phải khi chống lại lệnh của Haman, nhưng Mordecai không bận tâm. Một thời gian sau, có kẻ muốn lấy lòng Haman nên đã trình báo với hắn về thái độ của Mordecai. Vốn là người rất ngạo mạn, Haman vô cùng tức giận trước thái độ khinh thường đó của Mordecai. Hắn ta bèn nghĩ cách trừng phạt Mordecai. Cuối cùng, hắn nghĩ rằng nếu bắt Mordecai chịu tội một mình thì quá dễ dàng. Mordecai là người Do Thái, nên Haman muốn tất cả người dân Do Thái phải gánh chịu sự trừng phạt của hắn. Với âm mưu trả thù thâm độc của mình, Haman vào cung bịa đặt những chuyện xấu xa về dân Do Thái với vua Ahasuerus. Hắn ta nhắc cho nhà vua nhớ rằng dân Do Thái sống khắp nơi trong vương quốc và việc có quá nhiều dân Do Thái như thế này sẽ trở thành mối nguy hại của vương quốc. Haman tâu rằng người Do Thái và người Ba Tư là hai dân tộc khác nhau và đã đến lúc đức vua cần ban hành một đạo luật mới. Haman còn khuyên nhà vua nên thanh trừ tất cả dân Do Thái vì những người này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ thù của người Ba Tư. Không những thế, hắn ta còn hứa sẽ nộp vào ngân khố của nhà vua 10.000 thỏi bạc, một số tiền khổng lồ nếu nhà vua ban lệnh tiêu diệt tất cả dân Do Thái trong vương quốc. Ahasuerus là một ông vua mù quáng và thích nghe lời xu nịnh. Thế là ông ta tin vào những lời dối trá của Haman và ghét bỏ người Do Thái. Nhà vua đồng ý lời đề nghị của Haman và giao cho hắn thực hiện nhiệm vụ này. Haman rất hả hê ra lệnh thanh trừ toàn bộ người Do Thái trên cả vương quốc. Sau đó, hắn ta quay về cung uống rượu và đàm đạo với nhà vua, khoan khoái tận hưởng cảm giác sung sướng vì đã trả thù được Mordecai. Ngoài thành, dân chúng vô cùng khiếp đảm trước lệnh tàn sát toàn bộ người Do Thái của đức vua. Tin dữ đến tai Mordecai, ông liền mặc bộ áo tang, rắc tro lên đầu và đi đến trước cổng cung điện khóc lóc thảm thiết. Một người cung nữ của Esther biết chuyện, vội vàng báo với hoàng hậu. Esther vô cùng hoang mang, nàng bèn cho người nói với Mordecai hãy cởi bỏ bộ quần áo tang kia ra và cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra. Mordecai báo với Esther về cái chết đang treo lơ lửng trên đầu người Do Thái trong vương quốc và nàng là người duy nhất có thể cứu mọi người. Hoàng hậu Esther bị đặt vào một tình thế hết sức hiểm nghèo. Là một hoàng hậu, nàng hiểu rõ hơn ai hết những quy định hà khắc trong triều đình Ba Tư. Không một ai trong hoàng cung dám trái lệnh nhà vua. Nếu nhà vua không cho gọi thì không một ai được gặp ngài. Esther không tìm được lý do nào để đến gặp nhà vua mà không bị ngài quở trách. Nhưng nếu nàng không liều lĩnh, tính mạng toàn dân Do Thái sẽ gặp nguy hiểm. Bằng tất cả lòng dũng cảm của mình, nàng cho người nhắn với Mordecai rằng ông hãy tập hợp người Do Thái trong thành lại và cầu nguyện. Về phía mình, nàng sẽ đến chỗ nhà vua và cố gắng thuyết phục ngài. Rất có thể ta sẽ chết. Nàng lẩm bẩm một mình, rất có thể ta sẽ chết. Thời khắc quyết định đã đến, Esther mặc bộ váy áo đẹp nhất và bước vào cung điện của vua Ahasuerus. Nhà vua ngồi trên ngai vàng, phô trương tất cả quyền lực cùng vẻ xa hoa của một người cai trị cả vương quốc rộng lớn. Esther bước qua cánh cửa chính điện, và đi thẳng đến trước ngai vàng. Nàng đứng yên đó, im lặng và xinh đẹp tuyệt vời. Esther không nói một lời, nàng kiên nhẫn chờ đợi và chăm chú nhìn nhà vua. Nếu nhà vua nổi giận, nghĩa là mọi hy vọng của nàng đều tiêu tan. May mắn sao, trái với những gì Esther lo sợ, nhà vua bước ra khỏi ngai vàng lộng lẫy, tiến về phía nàng. Hoàng hậu Esther xinh đẹp của ta, ngọn gió nào đã đưa nàng đến đây? Nhà vua nói, nàng muốn cầu xin ta điều gì ư? Bất cứ điều gì nàng thích, ta đều sẵn sàng chấp nhận, kể cả dâng tặng nàng một nửa vương quốc này của ta cũng sẵn lòng. Vậy là nhà vua không hề tức giận về việc Esther tự ý vào cung. Hơn nữa, ông còn tỏ ra yêu thương nàng hết mực. Esther tràn ngập hy vọng, nhưng nàng hiểu đây chưa phải là lúc nói lên mong muốn thật sự của nàng. Nàng bèn lảng sang chuyện khác, tiếp nhận thấy tâm trạng của bệ hạ hôm nay rất tốt. Vậy nên nếu bệ hạ và cả ngài Haman đây có nhã hứng thì thiếp xin mời cả hai đến hậu cung dự một bữa tiệc cho thiếp tiếp đãi. Nhà vua vui vẻ nhận lời và Haman cũng không bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Khi mọi người đã ngồi vào bàn, nhà vua nhắc lại với Esther rằng chỉ cần nàng muốn thì bất cứ việc gì, dù khó khăn đến đâu, ông cũng thực hiện. Nhưng Esther lại cầu xin nhà vua đừng bắt nàng phải nói ra nguyện ước đó ngay lúc này mà hãy để đến ngày mai. Nàng hỏi vào ngày mai, Đức vua và Haman có thể đến cung nàng dự yến thêm một lần nữa không? Nhà vua nhận lời và tất nhiên Haman cũng sẽ có mặt. Haman ra về, lòng dưng dưng tự đắc trước đặc ân mình vừa được hưởng. Chưa có vị cận thần nào được vinh dự như hắn. Nhưng khi Haman vừa ra khỏi cung điện, thì hắn nhìn thấy Mordecai đang ngồi ngay ở cổng. Vẫn như mọi khi, Mordecai không thèm đứng dậy chào Haman, thậm chí ông còn tảng lờ như không thấy hắn đi qua. Haman tức giận bước qua mặt Mordecai mà không nói lời nào. Sau khi về nhà, Haman kể cho vợ con và những tay chân thân tín của hắn nghe về việc hắn được nhà vua và hoàng hậu ân sủng ra sao, rằng ai ai cũng nhìn hắn bằng con mắt kính cẩn và ngưỡng mộ, duy chỉ có tên Do Thái Mordecai là vẫn tỏ ra khinh thường hắn. Vợ và bọn tay chân của Haman cũng xấu xa và gian ác như hắn. Bọn chúng mách nước cho Haman. Ngài hãy xin nhà vua dựng lên một cái giá treo cổ cao 55 cubit. Đề nghị này rất hợp ý Haman, nên không cần xin phép nhà vua, hắn tự ý lập một giá treo cổ để xử tội Mordecai. Nhưng ngay trong đêm đó, một biến cố đã xảy đến với Haman mà hắn không hề hay biết. Trở về từ bữa tiệc của hoàng hậu, vua Ahasuerus bỗng nhiên bị mất ngủ, ông trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được. Cuối cùng, nhà vua ngồi dậy, quyết định tìm một cái gì đó để đọc. Nhà vua ra lệnh cho người hầu mang lại một quyển sách. Người hầu cận mang đến một quyển sách ghi chép lại những sự kiện quan trọng xảy ra trong cung những năm gần đây. Nhà vua ra lệnh cho anh ta hãy đọc to lên cho ông nghe nội dung quyển sách. Nghe đến đoạn có hai người đàn ông lạ mặt âm mưu ám sát mình và Mordecai đã phát hiện được sự việc, nhà vua hỏi người hầu. Chuyện khen thưởng cho Mordecai là như thế nào nhỉ? Ta đã trọng thưởng cho ông ta những gì? Thưa bệ hạ, ngài vẫn chưa ban thưởng cho Mordecai. Nhà vua lấy làm khó chịu vì mình đã quên một việc trọng đại như vậy. Hiện giờ ai đang có mặt trong cung? Thật trùng hợp là lúc đó, Haman vào cung để bẩm báo với nhà vua về cái giá treo cổ mà hắn dựng sẵn dành cho Mordecai. Những người hầu tâu rằng Haman đang đứng đợi bên ngoài. Truyền Haman vào đây. Nghe lệnh Haman bước vào. Haman, nhà vua hỏi, theo ngươi thì ta nên làm thế nào để bày tỏ sự trân trọng đối với một người mà ta mang ơn? Đức vua đang muốn nói đến ta đây mà. Haman nghĩ, thế là hắn ta cố làm ra vẻ bình thường để che giấu sự vui mừng. Nên làm thế nào để bày tỏ lòng trân trọng của bệ hạ đối với một người mà ngài mang ơn ư? Haman nhắc lại câu hỏi của nhà vua. Hãy ban cho anh ta một hoàng bào đẹp đẽ như áo bệ hạ đang mặc, một con ngựa quý như con ngựa của bệ hạ đang dùng. Ban cho anh ta cả vương miện như món trang sức bệ hạ đang đội trên đầu nữa. Hãy ban tặng và trọng đãi người ấy như thể đấy chính là người cao quý nhất trong hoàng tộc. Hãy để khắp thiên hạ biết đến người được đức vua trọng vọng. Ý của ngươi rất hay, hãy nhanh chóng thực hiện những gì nhà ngươi vừa đề xuất. Hãy lấy chiếc áo nhung và con ngựa quý của ta ra. Sau đó, hãy đi tìm Mordecai người Do Thái đến đây, ban thưởng cho ông ấy và dẫn ông ấy đi khắp thành để dân chúng biết đó là người được nhà vua ân sủng. Giá lúc ấy nhà vua có lấy búa nện vào giữa trán của Haman thì cũng không thể khiến hắn sửng sốt bằng cái lệnh ngài vừa ban ra. Nhưng Haman không thể làm gì để thay đổi việc đã rồi, bởi lệnh vua đã ban không thể rút lại được. Hắn phải cố tỏ ra bình thản như không có gì. Haman cay đắng nhìn Mordecai được nhận những phần thưởng quý giá mà hắn cứ đinh ninh sẽ thuộc về mình. Haman nắm dây cương con ngựa quý của nhà vua mà giờ đây Mordecai đang chễm chệ ngồi trên lưng. Hắn cố nén nỗi căm hận để tuyên bố cho dân chúng biết người ngồi trên ngựa chính là người được đức vua đặc biệt ân sủng. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Bữa yến tiệc của hoàng hậu Esther vẫn đang chờ đợi hắn. Khi cả ba đã ngồi vào bàn, Ahasuerus nhắc lại lời đề nghị nhà vua dành cho hoàng hậu hôm trước rằng ông sẽ thực hiện bất cứ việc gì nàng muốn. Đây chính là thời điểm thích hợp để Esther trình bày lời thỉnh cầu của nàng. Esther nói với nhà vua rằng có kẻ đã nhân danh nhà vua ban lệnh tàn sát tất cả người Do Thái đang sinh sống trong vương quốc. Nàng thú nhận với nhà vua rằng chính nàng cũng là dân Do Thái và cầu xin nhà vua hãy rút lại sắc lệnh nhẫn tâm kia và hãy tha tội chết cho người Do Thái. Còn nếu không, nàng sẽ chết cùng với đồng bào của nàng. Nhà vua nhìn hoàng hậu Esther, dù có là người Do Thái thì nàng vẫn tuyệt đẹp và người phụ nữ tuyệt vời quỳ dưới chân ông đang rất đau khổ. Ngài quên mất ai là người xúi dục mình ban ra sắc lệnh vô cớ tàn sát người Do Thái. Kẻ nào to gan dám nhân danh ta ban lệnh như vậy? Hắn đâu rồi? Lúc bấy giờ, hoàng hậu Esther nhìn thẳng vào mặt Haman và nói: Thưa bệ hạ, kẻ đó không ai khác chính là Haman tâm địa độc ác đang ngồi trước mặt chúng ta đây. Nhà vua tức giận đến mức phải bước ra ngoài để lấy lại bình tĩnh. Còn Haman, hắn hoảng sợ đến mức lăn đùng vào chiếc ghế hoàng hậu Esther đang ngồi. Khi nhà vua quay trở vào và trông thấy cảnh tượng đó, ngài liền nghĩ rằng Haman đang tìm cách tấn công hoàng hậu. Gì thế này, loạn mất rồi, nhà vua thét lên. Người dám cả gan hành hung hoàng hậu ngay trong cung điện của ta sao, Haman? Ngay lập tức, nhà vua ra lệnh bắt Haman và áp giải hắn ra ngoài. Một người lính cận vệ vào báo với nhà vua về chiếc giá treo cổ đã dựng xong ở ngay giữa quảng trường. Vua Ahasuerus hoàn toàn không hay biết chuyện này. Ngài càng tức giận về sự lạm quyền của Haman và ra lệnh, vậy thì hãy dẫn Haman ra đó và treo cổ hắn lên trên chính chiếc giá ấy. Vậy là chiếc giá treo cổ cao ngất Haman dựng lên dành để trừng trị Mordecai lại được dùng để treo cổ chính hắn. Cho đến ngày nay, người Do Thái vẫn còn truyền tụng câu chuyện về Esther như một cách thể hiện lòng biết ơn đến vị hoàng hậu dũng cảm, người đã cứu cả dân tộc của mình khỏi nạn thảm sát. Tình bạn giữa Damon và Pithias. Câu chuyện dưới đây xảy ra ở nước Syria cổ đại vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Tuy nhiên, cho đến nay, tình cảm son sắt giữa Damon và Pithias vẫn là minh chứng thuyết phục cho một tình bạn mẫu mực của mọi thời đại. Chuyện về Damon và Pithias giúp chúng ta thấy rằng, trong tình bạn, ngọn lửa niềm tin luôn luôn ngự trị và tỏa sáng. Thank you. Damon và BTS thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ. Cả hai tin tưởng tuyệt đối vào nhau và tự nguyện hy sinh mọi thứ cho nhau. Qua một biến cố lớn lao như trong câu chuyện sau đây, Damon và BTS càng có dịp chứng minh tình bạn chân thành của mình qua bao năm tháng. Câu chuyện như sau. Bây giờ, Dionysius là người nắm quyền trị vì đất nước Syria. Ông ta vô cùng tức giận khi nghe người hầu cận bẩm báo lại những câu nói ngạo mạn của BTS. BTS tuyên bố rằng trên đời này không người nào được quyền kiểm soát và chế ngự hành vi của người khác và những kẻ chuyên chế đều là những tên bạo chúa. Nổi cơn thịnh nộ, vua Dionysius ra lệnh cho BTS và bạn của chàng vào triều. Sao ngươi dám phát ngôn những lời lẽ bán bổ vua chúa như vậy hả? Vua Dionysius lớn tiếng. Thần chỉ nói lên sự thật thưa bệ hạ. BTS điềm tĩnh đáp. Vậy theo ý ngươi, những vị vua không được nắm giữ quyền lực và không được cai quản thần dân trên mảnh đất của mình sao? Thần chỉ nói về những vị vua lạm dụng quyền lực của họ mà không được sự đồng tình của dân chúng mà thôi thưa bệ hạ. Đó là những lời của một kẻ phản quốc. Dionysius tức giận thét lớn. Ngươi đang âm mưu muốn lật đổ ngai vàng của ta. Ta ra lệnh ngươi phải rút lại lời tuyên bố của mình, hoặc ngươi sẽ bị kết tội phản nghịch. Những gì thần đã nói không có gì sai trái cả, BTS đáp. Vậy thì ngươi sẽ phải chết. Nhưng xét thấy ngươi dũng cảm, ta cho ngươi một nguyện vọng cuối cùng trước khi ra pháp trường. Tâu bệ hạ, thần chỉ xin được trở về nhà nói lời từ biệt vợ con và sắp xếp lại vài việc trong gia đình. Ta thấy trong mắt ngươi, ta không chỉ là một tên bạo chúa mà còn là một con lừa ngu ngốc nữa. Vua Dionysius cười khinh miệt. Nếu ta để ngươi rời khỏi đây, ngươi sẽ tìm cách chạy trốn thì sao? Thần sẽ để lại cho bệ hạ một vật làm tin, BTS nói. Liệu ngươi có vật gì quý giá đủ để thuyết phục ta tin rằng ngươi sẽ trở lại? Dionysius hỏi. Ngay lúc đó, Damon, người vẫn đứng im lặng cạnh BTS theo dõi cuộc đối thoại giữa nhà vua và bạn mình, bước lên phía trước. Tâu bệ hạ, chính thần là vật làm tin của BTS. Damon lên tiếng, bệ hạ hãy giam thần cho đến khi nào BTS trở lại. Có lẽ chuyện về tình bạn giữa chúng thần đã đến tai người rồi, phải không ạ? Bệ hạ có thể yên tâm rằng BTS chắc chắn sẽ quay trở lại một khi thần còn bị giam ở đây. Dionysius im lặng nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng ông nói, ta chấp thuận đề nghị của ngươi, nhưng ngươi nên nhớ là nếu tình nguyện thế chỗ cho BTS, ngươi sẽ phải gánh luôn án tử hình của hắn trong trường hợp hắn không giữ lời hứa. Nếu BTS không trở lại, thì ngươi sẽ chết thay cho bạn mình. Người anh em của thần sẽ không bao giờ nuốt lời. Damon quả quyết. Thần tuyệt đối tin tưởng bạn mình. Vậy là BTS được trở về quê nhà một thời gian ngắn, còn Damon thì bị tống giam vào ngục. Vài ngày trôi qua, không thấy có dấu hiệu gì là BTS trở quay trở lại. Không ngăn được trí tò mò, vua Dionysius đích thân xuống ngục để kiểm tra xem Damon có hối hận về quyết định chịu tội thay bạn của mình hay không. Thời hạn của các ngươi sắp hết, vua Dionysius cười nhạo. Ngươi có cầu xin sự khoan dung lúc này cũng vô ích. Ngươi đúng là một tên ngốc khi tin vào lời hứa của bạn mình. Ngươi thật sự nghĩ rằng người bạn quý hóa của ngươi sẽ hy sinh mạng sống của hắn ta cho ngươi hay cho bất kỳ người khác sao? Thần nghĩ có thể BTS có việc đột xuất nên chưa về kịp thôi. Damon bình thản đáp. Cũng có thể là những cơn bão khiến thuyền của BTS bị chậm hoặc có thể anh ấy đã gặp một số chuyện không may trên đường đi. Nếu mọi việc đều ổn thỏa, thì chắc chắn BTS sẽ trở lại đây đúng hạn. Thần tin chắc rằng vào sự trong sạch và lòng trung thành của BTS, như tin chắc vào chính sự tồn tại của thần trước mặt bệ hạ lúc này đây. Thái độ tự tin của người tù khiến vua Dionysius hết sức ngạc nhiên. Cứ chờ xem, rồi chúng ta sẽ sớm biết thôi. Dionysius đáp và bỏ đi. Đến ngày hành quyết, lính áp giải chuẩn bị đưa Damon ra khỏi phòng giam để đến pháp trường. Vua Dionysius cười mỉa mai. Ngươi đã thấy rồi đấy. Người bạn quý hóa của ngươi đã không quay lại đây, trong khi lẽ ra hắn phải đứng ở vị trí của ngươi lúc này. Bây giờ ngươi có còn nghĩ tốt về người bạn của mình nữa không? BTS mãi mãi là bạn tốt của thần. Damon vẫn một mực bảo vệ bạn mình. Thần tin BTS, lòng tin của thần dành cho BTS chưa bao giờ lay chuyển, ngay tại giờ phút này cũng vậy. Damon vừa dứt lời thì cửa phòng giam bật mở và BTS lao vào như một mũi tên. Tạ ơn Chúa là anh vẫn bình an. BTS nghẹn lời thở không ra hơi. Dường như số phận muốn thử thách chúng ta. Con thuyền của tôi bị sóng đánh vỡ tan trong một trận bão. Sau đó rồi còn bị một toán cướp tấn công trên đường. Nhưng tôi đã không ngừng hy vọng và cầu nguyện. Thật may là cuối cùng tôi cũng kịp về đến đây. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh, thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được. Nghe những lời bộc bạch của BTS, vua Dionysus kinh ngạc đến mức không dám tin vào tai mình. Thế rồi nhà vua chợt nhận ra sai lầm của mình. Ông cảm thấy như có một luồng sáng mới mẻ đang chiếu rọi vào trái tim luôn hoài nghi của mình. Ông hiểu rằng từ nay, mình không thể cai trị dân chúng độc đoán như xưa nữa. Bản án dành cho BTS được hủy bỏ. Vua Dionysus tuyên bố, trước đây ta chưa bao giờ tin rằng có một tình bạn nào có thể cao cả và tuyệt vời đến như vậy. Các khanh đã giúp ta nhận ra sai lầm của mình, và phần thưởng mà các khanh nhận được chính là sự tự do. Nhưng ta yêu cầu các khanh hãy trở lại đây để thực hiện giúp ta một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ đó là gì vậy, thưa bệ hạ? Cả BTS và Damon đồng thanh. Các khanh hãy cho ta biết làm thế nào để xây dựng được một tình bạn cao quý như tình bạn giữa hai khanh vậy.